là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay mùng 2 tháng 10, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ xảy ra ngày 30 và mùng 1 tháng 10 tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.
Tỉnh Yên Bái triển khai hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp.
Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái khôi phục lại nghề làm miến sau bão.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh ngành giáo dục đào tạo tăng cường tuyên truyền phòng tránh tác hại thuốc lá tới đối tượng học sinh.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 10, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ xảy ra từ đêm ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên. Mỏ Vàng là một trong những địa phương của huyện Văn Yên bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua. Tính đến thời điểm này, mưa lũ làm 7 nhà bị hư hỏng nặng và sập đổ hoàn toàn. Trên 21 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng thiệt hại. 41 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên thôn, bản bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Đặc biệt, đêm ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, do mưa lớn kéo dài, làm 7 nhà bị hư hỏng nặng, sập đổ hoàn toàn. Nhiều điểm sạt ta luy dương. Xã đã tổ chức sơ tán di rời người và tài sản của 22 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Mưa lớn cũng đã làm 6,5 ha ngô bị thiệt hại, ảnh hưởng. Tuyến đường tỉnh 175, công trình cầu treo Thác Cá, Giàn Dầu bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá lớn gây ách tắc giao thông. Mưa lớn cũng đã gây lũ trên các khe suối và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện Văn Yên. Đặc biệt, sạt lở đất đã gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản tại các xã Mỏ Vàng, Viễn Sơn. Đã có 67 hộ dân xã Viễn Sơn và Phong Du Hạ phải di rời khẩn cấp. Mưa lớn cũng tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, làm ngập úng 274 ha ngô đông tại các xã Viễn Sơn, An Thịnh, Yên Hợp, Đại Phác, Tân Hợp và Mậu Đông. Cùng với đó, trên các tuyến đường giao thông tại các xã Yên Thái, Viễn Sơn, đường Đại Sơn, Nà Hầu, Mỏ Vàng có 63 điểm bị sạt lở, khối lượng bị sạt lở trên 8.000 mét khối, gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông. Qua đi kiểm tra nắm tình hình thực địa tại các khu vực sạt lở tại xã Mỏ Vàng và làm việc với huyện Văn Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, đã huy động tổng lực thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Cùng với sự nỗ lực của nhân dân đã nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3 một cách kịp thời, hiệu quả, giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị, trước mắt, cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên nói chung và xã Mỏ Vàng nói riêng cần tập trung chỉ đạo khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở ta luy dương có khối lượng đất đá lớn, kiểm tra rà soát và có phương án cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Tập trung khôi phục các diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vận dụng triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh đối với sản xuất nông lâm nghiệp và làm nhà ở cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, huyện Văn Yên cần tiếp tục huy động các nguồn lực để sớm khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình công cộng của nhà nước đầu tư bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ làm nhà ở, khôi phục sản xuất nông nghiệp, đảm bảo công bằng đúng đối tượng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, hậu quả thiên tai gây ra hết sức nặng nề và cần có thời gian để khắc phục. Do vậy, huyện Văn Yên cần phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người rõ việc cho từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tiếp tục tập trung phục hồi sản xuất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ngày 2 tháng 10 tại xã An Lạc, Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội và các nhà hảo tâm đã đến trao tiền hỗ trợ cho huyện Lục Yên khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại chương trình, Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội và các nhà hảo tâm đã trao 1,5 tỷ đồng tiền mặt và hơn 100 triệu đồng hiện vật hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trước đó, đoàn cũng đã hỗ trợ hơn 400 triệu đồng tiền mặt cho một số gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị sập đổ hoàn toàn để làm nhà mới. Tổng các đợt mà Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội và các nhà hảo tâm vận động tài trợ khắc phục cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái là hơn 2 tỷ đồng, trong đó riêng huyện Lục Yên là trên 1,4 tỷ đồng. Trước sự quan tâm của đoàn đối với những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đối với tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn tình cảm mà Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội đã kết nối với các nhà hảo tâm, động viên hỗ trợ tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần ổn định đời sống.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, đến nay ngày 2 tháng 10 năm 2024, mưa lớn đã khiến một người tử vong do bị sét đánh là chị Triệu Thị Tiên, sinh năm 1995, trú tại Bản Trao, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. 521 nhà bị thiệt hại, trong đó có 10 nhà bị hư hỏng, thiệt hại nặng, đều tại huyện Văn Yên, 488 nhà phải di rời khẩn cấp. Về sản xuất nông nghiệp, có 562 ha bị ảnh hưởng, 263 con gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngoài ra còn gãy đổ 16 cột điện tại các xã Đại Sơn, Đại Phác, Lâm Giang, Châu Quế Hạ của huyện Văn Yên, sạt ta luy phía sau Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, ước tính tổng thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.
Tại kỳ họp 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 như sau. Hỗ trợ diện tích lúa thuần, lúa lai bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hectare. Thiệt hại từ 30 đến 70% mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hectare, hỗ trợ diện tích ngô rau màu các loại bị thiệt hại trên 70% mức hỗ trợ 7 triệu đồng mỗi hectare, thiệt hại từ 30 đến 70% mức hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi hectare, hỗ trợ diện tích cây dâu tằm bị thiệt hại trên 70% mức hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi hectare, hỗ trợ diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại trên 70% mức hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi hectare, thiệt hại từ 30 đến 70% mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hectare. Hỗ trợ cải tạo phục hồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp, đất trồng lúa nước mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hecta, đất sản xuất nông nghiệp khác mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hecta, mức hỗ trợ dựa trên diện tích đất thực tế cải tạo. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai đúng quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng vừa thông qua nghị quyết đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để các địa phương trong tỉnh xây dựng 11 khu tái định cư tập trung, tái định cư xen kẽ. Theo đó, nghị quyết đã thông qua danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng sản xuất với tổng số 109 dự án, tổng diện tích cần chuyển mục đích là trên 630 ha. Trong đó có 11 dự án phục vụ tái định cư tập trung do ảnh hưởng cơn bão số 3 với diện tích cần chuyển mục đích là trên 20 ha. Tập trung ở các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên và Trấn Yên. 11 dự án này dự kiến bố trí chỗ ở trước mắt cho khoảng trên 500 hộ gia đình vùng thiên tai, ưu tiên những nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc những hộ trong diện phải di dời khẩn cấp. Cùng với việc thông qua chủ trương xây dựng 11 dự án tái định cư tập trung, nghị quyết còn thống nhất thông qua danh mục đồng ý cho 188 hộ gia đình cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất sang mục đích thuộc đối tượng bố trí tái định cư xen kẽ do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Diện tích cần chuyển mục đích là 1,04 ha. Với việc sớm thông qua nghị quyết để xây dựng các khu tái định cư tập trung, tái định cư xen kẽ sẽ kịp thời giúp nhân dân bão lũ ổn định cuộc sống.
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, toàn tỉnh có trên 3.000 khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 3. Chi nhánh đã giải ngân cho 1.063 hộ vay vốn với tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng để khôi phục sản xuất. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng chưa thu lãi tiền vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, những hộ bị thiệt hại đủ điều kiện xử lý rủi ro theo quy định thì phối hợp với các hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy định, đồng thời rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách để khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục rà soát thống kê nhu cầu vay vốn khôi phục sản xuất để có kế hoạch cho vay bổ sung nhằm giúp các hộ dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên giải ngân cho vay đối với các hộ dân, khu vực, địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão, giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 Yagi đã đi qua, khiến xã Di Phiên, thành phố Yên Bái bị thiệt hại hàng chục hectare lúa, rau màu, cây ăn quả. Nhiều hộ gia đình sản xuất miến cũng bị ảnh hưởng. Quyết tâm phát triển sản xuất trở lại những ngày này, người dân xã Dế Phiên đang tích cực khắc phục hậu quả mưa bão. Phản ánh của phóng viên chương trình. Bột lẫn với bùn đất thành bể nước toác, máy phát điện trở thành đống sắt vụn, phên phơi miến trôi gần hết, cái còn thì cũng đầy bùn đất. Đó là tình cảnh của gia đình ông Nguyễn Tiến Độ và bà Nguyễn Thị Nụ ở thôn Người Đông, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. một hộ có tới 20 năm làm miến. Mất hết tư liệu sản xuất là vậy, nhưng chưa bao giờ gia đình ông Độ, bà Nụ lại thôi ý định tiếp tục phát triển kinh tế từ nghề này. Bà Nguyễn Thị Nụ, thôn Ngoài Đông, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi sống về nghề này là 24 năm nay rồi ạ. Nên là về tất cả là lương lậu vợ chồng không có, nên là chúng tôi phải thuyết phục lại cái nghề này bằng được để chúng tôi sinh sống.
Quyết tâm bám trụ với nghề, những ngày này gia đình ông Độ đang tự sửa chữa từ chiếc motor máy làm miến đến vệ sinh nhà cửa để có thể nhanh chóng trở lại sản xuất. Ông Nguyễn Tiến Độ, thôn Người Đông, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Tới đây thì tôi sẽ bắt buộc phải khôi phục lên là bỏ hết những cái xây lại những cái bể mới rồi, sửa chữa lại nhà này, rồi là đấy motor tất cả các loại chúng tôi phải thuê thợ, thì đất bùn rãnh thì xong phải thuê người để hót lên, xong để bắt đầu khắc phục lại nghề để chuẩn bị đến vụ mới. Chắc là khôi phục lại cũng phải tầm một tháng đến hơn một tháng.
Là thôn trọng điểm về canh tác nông nghiệp của xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái, thôn Đông Thịnh có 15 hectare lúa, 25 hectare rau màu thì hầu hết bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Nhưng với suy nghĩ còn người là còn của, còn cố gắng, cấp ủy chính quyền địa phương và người dân trong thôn đang tập trung khắc phục từng thước đất. Ông Nguyễn Thành Đô, trưởng thôn Đông Thịnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hoa màu thì chúng tôi cũng vận động bà con là những cái chỗ nào mà lúa mà nó ngập, nó hỏng rồi thì là chúng tôi cũng vận động bà con là khắc phục cái ruộng để đến vụ sau canh tác. Cái thứ hai là về hoa màu thì là về soi màu thì chúng tôi cũng vận động bà con thì tiếp tục là chuẩn bị khắc phục cái đất, cái hậu quả của cái bão lũ để chúng tôi chuẩn bị trồng cây vụ đông.
Chỉ còn gần một tuần nữa là được thu hoạch, nhưng bão Yagi đã khiến toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông Cấn Đình Tâm ở thôn Đông Thịnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái gãy đổ hoàn toàn. Cố vớt vát lại một phần thiệt hại, ông Tâm đành cắt lúa về để tận dụng làm thức ăn cho chăn nuôi. Ông Cấn Đình Tâm, thôn Đông Thịnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Những hạt này là vẫn còn xanh nguyên này, nhưng ngoài đầu bông thì nó chín được vài hạt ngoài đầu bông này, còn trong này nó xanh này, nó lép hết. Đấy thu về cho gà nó ăn đấy, nhà nhặt về thôi. Cứ chờ nó thời tiết nó nắng lên cái là nó khô ráo đất thì là mình lại cày kế đấy chứ làm màu vụ đông này. Bây giờ đất nó còn ướt quá chưa thể khắc phục ngay được.
Bão Yagi đi qua đã khiến xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái thiệt hại nặng nề về sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Để nhanh chóng khôi phục sản xuất, xã Dây Phiên đã thành lập đoàn công tác nhanh chóng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại của nhân dân để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ cho người dân. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban dân xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong mấy ngày hôm nay là chúng tôi đang tổng hợp để công khai cái danh sách thiệt hại để cho người dân có ý kiến xem còn sót không, có thừa, có thiếu gì không. Thế và sau đó chúng tôi sẽ tổng hợp để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xem xét hỗ trợ cho người dân theo chính sách.
Sau những ngày mưa lũ, người dân xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái lại ngồi cùng nhau để động viên và bàn cách khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống, để tiếng máy làm miến hoạt động trở lại và những mầm xanh của lúa ngô được đâm chồi nảy lộc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 1 tháng 10, phát biểu tại cuộc họp của nội các an ninh ở Jerusalem, ngay sau khi Iran tấn công Israel bằng tên lửa, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá cho điều đó. Ông Netanyahu cho biết, cuộc tấn công của Iran vào Israel tối 1 tháng 10 đã thất bại nhờ hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Israel, đồng thời bày tỏ cảm ơn Mỹ vì sự hỗ trợ. Thủ tướng Netanyahu cảnh báo những ai tấn công Israel sẽ bị tấn công lại, và điều này sẽ áp dụng ở bất kỳ nơi nào Israel đối đầu với cái mà ông gọi là trục tội ác ở bờ Tây, Gaza, Liban, Yemen, Syria và Iran. Trước đó vào tối 1 tháng 10, truyền thông Iran đưa tin nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng hơn 100 tên lửa nhằm vào trung tâm thương mại Tel Aviv của Israel. Sau đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công nghiền nát nhằm vào Israel nếu nước này trả đũa. Ngày 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Iran thực hiện tấn công bằng tên lửa vào Israel. Tổng thống Biden tuyên bố quân đội Mỹ đã tham gia hỗ trợ Israel bắn hạ các tên lửa từ Iran trong một nỗ lực tấn công được mô tả là không hiệu quả. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định đây là bằng chứng rõ ràng về sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, cũng như khả năng phòng thủ xuất sắc của cả hai quốc gia. Ông Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Israel hết mình. Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng bày tỏ sự đồng tình, khẳng định bà ủng hộ quyết định của Tổng thống Biden và nhấn mạnh sự cam kết không lay chuyển của bà đối với an ninh của Israel. Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết không có thiệt hại lớn nào đối với máy bay hay tài sản quân sự chiến lược của Israel. Tổng thống Biden đã liên lạc thường xuyên với các quan chức Israel. mặc dù chưa có cuộc trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Theo quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Biden đang tiếp tục thảo luận và sẽ quyết định hành động tiếp theo dựa trên sự tư vấn từ các đối tác Israel. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng cho biết Nhà Trắng hiện đang tập trung cho việc bảo vệ các quân nhân Mỹ trong khu vực, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ ở Liban khẩn trương rời khỏi nước này. Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản, ông Ishiba Shigeru đã trình bày các chính sách kinh tế. Theo đó, ông sẽ tiếp tục chính sách định hướng tăng trưởng của người tiền nhiệm Kishida Fumio và đặt mục tiêu đưa Nhật Bản hoàn toàn thoát khỏi tình trạng lạm phát. Trong phát biểu của mình, ông Ishiba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng tiêu dùng cá nhân. Ông cũng đề cập đến tham vọng tăng mức lương tối thiểu lên mức trung bình toàn quốc là 1.500 yên, tương đương khoảng 10 đô la trong thập kỷ này. Tân Thủ tướng Nhật Bản cho biết sẽ thực hiện các biện pháp ngay lập tức chống lại tác động của giá cả cao, bao gồm trợ cấp tiền mặt cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Ông cũng sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư giúp tăng khả năng kiếm tiền và năng suất của các ngành xuất khẩu. Chính quyền mới sẽ tiếp tục nỗ lực của chính quyền tiền nhiệm nhằm khuyến khích đầu tư từ trong và ngoài nước. Về chính sách tiền tệ, ông Ishiba khẳng định sẽ giao phó cụ thể cho Ngân hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, ông cho biết bản thân đang theo dõi với kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương sẽ duy trì lập trường cơ bản về việc nới lỏng tiền tệ. Số liệu thống kê sơ bộ do Cơ quan Thống kê Châu Âu công bố ngày 1 tháng 10 cho thấy, nhờ giá năng lượng giảm nên tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone là 1,8%. Lần đầu tiên sau 3 năm, tỷ lệ này ở dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Dữ liệu cho thấy trong tháng 9, giá dịch vụ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thực phẩm, thuốc lá và rượu tăng 2,4%, giá sản phẩm công nghiệp phi năng lượng tăng 0,4% và giá năng lượng giảm 6%. Tỷ lệ lạm phát cơ bản không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm, thuốc lá và rượu là 2,7%. Các nhà phân tích chỉ ra rằng mức lạm phát giảm ở khu vực đồng euro đã củng cố kỳ vọng rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong tháng 10. Thị trường kỳ vọng sau khi cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 9, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10. Thị trấn Hilario Atacasubi gần vùng ven biển tại Tây Dương của Argentina đang gặp rắc rối với những con vẹt. Chúng cắn dây điện gây mất điện, khiến người dân bực bội với tiếng kêu không ngớt và phân vẹt rải khắp mọi nơi. Theo các nhà sinh học, việc phần lớn đất rừng biến mất vì nạn phá rừng đã khiến lũ vẹt phải tới gần thành phố hơn để tìm kiếm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn. Trong vòng vài năm, vẹt bắt đầu xuất hiện trú ngụ trong thị trấn suốt mùa thu và mùa đông. Theo người dân địa phương, thị trấn có khoảng 5.000 cư dân nhưng số lượng vẹt đông gấp 10 lần. Vào mùa hè, chúng di cư về phương Nam để sinh sản. Hình ảnh phổ biến trong thị trấn là hàng trăm con vẹt đậu trên đường dây điện và các trụ cột hoặc phủ bóng trên nóc nhà và nhà thờ. Khi chúng cắn dây điện, nước ngấm vào đường dây khi trời mưa dẫn tới việc truyền điện bị gián đoạn. Người dân trong thị trấn đã gửi nhiều biện pháp khác nhau để xua đuổi lũ vẹt như gây tiếng ồn và dùng đèn laser nhưng không hiệu quả.
Thưa quý vị, thính giả, theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong độ tuổi từ 13 tới 15 là 3,5%. Tình trạng học sinh sử dụng các loại thuốc lá mới đang có dấu hiệu gia tăng. Tại Yên Bái, mặc dù đã có nhiều biện pháp cũng như kết quả trong việc thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường, tuy nhiên hiện tượng sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, vẫn còn diễn ra ở lứa tuổi học sinh. Trước thực trạng đó, ngành giáo dục đã tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong trường học nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của học sinh.
Theo nghiên cứu, trong thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất độc gây ra các bệnh nguy hiểm như tim mạch, lão hóa, mất thị lực, loãng xương và ung thư. Đặc biệt, với lứa tuổi học sinh, khi sử dụng một trong các loại thuốc lá sẽ dẫn đến tình trạng nghiện. Học sinh có nguy cơ gặp phải những căn bệnh nguy hiểm, phát sinh tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe, kết quả học tập và tương lai sau này. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, khoa sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Tác dụng gây nghiện của nicotine chủ yếu là trên hệ thần kinh trung ương và sau mỗi lần hít một hơi thuốc lá thì nicotine làm tăng nhịp đập của tim và co thắt mạch máu ở tim, tăng mạch và huyết áp. Sử dụng nicotine lâu dài sẽ làm kìm hãm sự phát triển của não bộ, ảnh hưởng đến khả năng nhớ, tập trung chú ý và học tập, có thể làm tăng nguy cơ nghiện các chất gây nghiện khác như là ma túy ở nhóm tuổi học sinh.
Nhận thức được những tác hại của việc sử dụng thuốc lá ở lứa tuổi thanh thiếu niên, ngành giáo dục và đào tạo đã xác định việc xây dựng môi trường giáo dục không có khói thuốc là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Theo đó, các đơn vị giáo dục đã tuyên truyền phổ biến các nội dung của luật phòng chống tác hại thuốc lá và sự cần thiết của việc xây dựng môi trường không khói thuốc. Ở các hành lang lớp học, phòng thí nghiệm, phòng học đều gắn biển cấm hút thuốc và các pano tranh ảnh về tác hại của thuốc lá. Đặc biệt triển khai nhiều biện pháp như thực hiện lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá trong các buổi học ngoại khóa, hoạt động đoàn thể, phong trào đoàn, tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá đối với giáo viên học sinh. Cô giáo Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh thành phố Yên Bái cho biết:
Trường chúng tôi đã đưa vào trong nội quy của nhà trường, đó là nghiêm cấm việc học sinh sử dụng thuốc lá trong trường học, và cũng phối hợp với lại cha mẹ học sinh và ban đại diện cha mẹ học sinh để khuyến cáo các con không sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức, cùng với việc là tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá. Thì nhà trường thực hiện các cái nhiệm vụ về chuyên môn, chúng tôi đã đưa các nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá vào trong kế hoạch giáo dục để triển khai trong từng tiết học. Nhà trường còn nâng cao các cái nội dung tuyên truyền này trong các buổi ngoại khóa, trong các buổi sinh hoạt dưới cờ và các hoạt động trải nghiệm, để cho các em nhận thấy và tự bản thân mình biết tránh xa thuốc lá và thuốc lá điện tử.
Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2024, học sinh được học nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá tích hợp lồng ghép trong 3 môn học. Hoạt động giáo dục cho học sinh cấp trung học cơ sở là môn giáo dục công dân, lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên, và cấp trung học phổ thông môn giáo dục kinh tế và pháp luật, môn sinh học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Theo đánh giá, cùng với việc đẩy mạnh truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua các hoạt động ngoại khóa, thì việc lồng ghép giáo dục trong phòng chống tác hại của thuốc lá vào nội dung chương trình môn học, hoạt động giáo dục là một trong nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, học sinh nhận thức được các hệ lụy của việc sử dụng thuốc lá và có thái độ ứng xử đúng đắn đối với phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không khói thuốc. Cô giáo Đào Thị Hải Vân, trường Trung học cơ sở Yên Ninh thành phố Yên Bái chia sẻ:
Khi chúng tôi được tập huấn về cái tác hại của thuốc lá thì chúng tôi cũng tìm hiểu và để phân phối vào các cái nội dung tích hợp đó vào trong các cái bài giảng, đặc biệt là ở trong môn giáo dục công dân, thì chúng tôi cũng cố gắng là tìm tòi các cái tài liệu đấy từ ban chăm sóc sức khỏe của tỉnh, thế rồi là qua các phương tiện thông tin truyền thông để chúng tôi tìm hiểu và tuyên truyền, tìm kiếm những hình ảnh, những cái tác hại, những cái nguy cơ mà người hút thuốc lá chủ động cũng như là thụ động mà có thể mắc phải nếu như chúng hút phải khói thuốc lá. Và những cái bài học mà có sự tích hợp như thế này thì bản thân học sinh của chúng tôi cũng sẽ nhận thức được cái tác hại của thuốc lá.
Em Nguyễn Trần Khánh Linh, lớp 6D trường Trung học cơ sở Yên Ninh thành phố Yên Bái nói:
Em thấy là việc hút thuốc lá là việc rất có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cho con người. Em nghĩ là mình không nên sử dụng các cái chất kích thích như vậy, vì nếu dùng những cái chất đấy nó sẽ gây nên rất nhiều bệnh cho con người, như bệnh ung thư, bệnh lao, và thậm chí là nguy hiểm hơn là gây nên tử vong. Về nhà em sẽ tuyên truyền đến cho bố mẹ, đến cho mọi người để mọi người có thể biết được và phòng tránh các cái bệnh đó.
Để triển khai tốt việc tích hợp giảng dạy phòng chống tác hại thuốc lá trong các môn học theo tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong một số môn học và hoạt động giáo dục cấp trung học, ngành y tế đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức 10 lớp tập huấn cho 300 cán bộ giáo viên được phân công giảng dạy tích hợp về phòng chống tác hại thuốc lá tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ giáo viên, nhân viên trong các nhà trường đã được cung cấp những thông tin về tác hại của thuốc lá, những nội dung cơ bản của luật phòng chống tác hại thuốc lá và lợi ích của việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, qua đó giúp nâng cao chất lượng công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường. Thầy giáo Phạm Ngọc Hoàn, trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Bình, huyện Văn Yên nói:
Tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá ở nhà trường thì từ trước đến nay thì nhà trường chúng tôi cũng luôn quan tâm và để tuyên truyền cho học sinh về tác hại thuốc lá, để các em biết về tránh thuốc lá. Tuy nhiên thì là về kiến thức cũng như là về các phương tiện thì nó còn hạn chế. Tuy nhiên thì được sự quan tâm của ngành giáo dục và ngành y tế thì là đã tổ chức cái buổi tập huấn buổi hôm nay, thì đã được cung cấp rất nhiều những cái thông tin, đặc biệt là những cái tài liệu bằng trang PowerPoint rất là cụ thể, minh họa rất là rõ ràng. Thì với những kiến thức đã được tập huấn và những cái bài giảng PowerPoint, những hình ảnh như vậy, thì chúng tôi sẽ là có những cái hành trang để chúng tôi truyền đạt cho học sinh một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn và chính xác hơn, để cho các em thấy được cái tác hại của thuốc lá nó rõ ràng hơn. Thế thì chúng tôi sẽ sau này về nhà trường chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để cho các em học sinh thấy được cái tác hại của thuốc lá hiệu quả hơn nữa.
Thực tế cho thấy để môi trường học đường không có khói thuốc là điều quan trọng nhất phải nêu cao ý thức của từng cá nhân. Bởi vậy, cùng với nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, nề nếp kỷ cương, hướng tới xây dựng môi trường học tập, giảng dạy không có khói thuốc lá. Nhiều năm nay, ngành giáo dục đã tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhằm hạn chế tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá, cũng như những tác hại của thuốc lá đối với thế hệ trẻ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trận cầu tâm điểm lượt 2 cúp C1 châu Âu giữa Arsenal và Paris Saint-Germain đã kết thúc với chiến thắng áp đảo dành cho pháo thủ. Arsenal chỉ mất 19 phút để có bàn mở tỷ số nhờ công của Havertz. Đến phút 35, Paris Saint-Germain đã nhận bàn thua thứ hai. Bukayo Saka thực hiện quả đá phạt, vì bị che tầm nhìn nên thủ môn Donnarumma không thể phản xạ khi bóng vào lưới. Bất lực trong việc tìm đường không thành đội chủ sân Emirates, Paris Saint-Germain đành chấp nhận ra về trắng tay với tỷ số thua 0-2. Cũng tại lượt 2 cúp C1 châu Âu, Man City đã thể hiện năng lực ghi bàn trước đối thủ Slovan Bratislava. Phút thứ 8, Ilkay Gundogan xuất hiện kịp thời để đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số cho Man City. 7 phút sau, cách biệt được nhân đôi với pha dứt điểm chính xác từ Phil Foden. Phút 58, cách biệt đã được nới rộng. Trong một thoáng lơ là, Slovan đã trả giá khi Haaland băng xuống, lừa qua thủ môn rồi đưa bóng vào lưới trống. Thời gian còn lại, Man City ghi thêm một bàn để ấn định tỷ số 4-0. Ở tuổi 40, Andres Iniesta quyết định giải nghệ, khép lại hơn 2 thập niên chơi bóng chuyên nghiệp. Anh được xem là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong thời kỳ đỉnh cao. Trên trang Instagram cá nhân, Iniesta đã xác nhận thông tin anh giải nghệ ở tuổi 40. Đội bóng gần nhất Iniesta khoác lên là Emirates Club thuộc giải vô địch quốc gia UAE. Iniesta được xem là một trong những cầu thủ xuất chúng nhất của lò La Masia. Anh gia nhập đội trẻ Barcelona từ năm 12 tuổi, từng đá cho đội U16, U19 và đội B Barca trước khi chính thức lên đội 1. Anh có 16 năm thi đấu cho đội 1 Barca và giành hàng loạt danh hiệu cao quý. Chuyển sang thông tin về quần vợt. Vượt qua Daniil Medvedev ở bán kết, Carlos Alcaraz tiến vào chung kết và đối đầu Jannik Sinner ở giải ATP 500 China Open 2024 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ở set 1, hai tay vợt khởi đầu với những tình huống giao bóng tốt. Bước ngoặt đến ở game thứ 5 khi Alcaraz bẻ được game cầm bóng của đối thủ. Sau đó hai tay vợt liên tục trao đổi để break tới tận game thứ 10. Tưởng như set đấu cần tới loạt tie break thì Alcaraz liên tục trả giao bóng khiến Medvedev mắc sai lầm. Tay vợt người Nga có hai pha đánh bóng ra ngoài và thua 5-7 ở set 1. Sang set 2, Alcaraz giành lại break ở game 5. Medvedev bị chấn thương khiến trận đấu gián đoạn. Tay vợt người Nga nỗ lực trở lại thi đấu nhưng mất thêm một điểm break nữa ở game 9 và thua với tỷ số 3-6. Thắng Medvedev sau 2 set với các tỷ số 7-5-6-3, Alcaraz giành quyền vào chung kết China Open 2024 gặp đối thủ Jannik Sinner.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.